Vừa xin chào các bạn thính giả của podcast Thông Thì. Các bạn thân mến, bắt đầu từ ngày hôm nay thì Thanh Phượng có thêm hai người bạn nữa. Một người bạn, co-host Han Bùi, một Gen Z chín hiệu.
Em chào chị Thanh Phượng, anh Thế Anh và tất cả các bạn thính giả của podcast Thông Thì. Mình là Han, 24 tuổi, mình là một bạn trẻ thích nói chuyện về tình dục. Và xuyên suốt 2 năm làm nội dung về giáo dục giới tính, mình đã gom được một kho các câu chuyện yêu đương thú vị của các bạn trẻ. Rất mong được chia sẻ cùng mọi người.
Và thêm nữa thì hôm nay chúng ta sẽ chào đón chuyên gia Lê Thế Hanh. Bạn có điều gì mang đến với chương trình ngày hôm nay?
Chắc là giới thiệu bản thân một chút thì mình tên đầy đủ là Lê Thế Hanh. Hiện tại thì đang là thạc sĩ tâm lập lâm sàng, được đào tạo trường Đại học Khoa học Chính văn Đại học Hà Nội. Và cũng liên quan tới tham vấn và trị liệu những vấn đề rối loạn tình dục. Hy vọng rằng là những câu chuyện mình chia sẻ sẽ giúp cho các bạn có thể kết nối tốt hơn và cũng như là xử lý một vài cái vấn đề trong cuộc sống của mình.
Thanh Phượng nghĩ rằng là có bạn thính giả đang thắc mắc đó. Các tập trước thì chúng ta có thể thấy các bác sĩ này, các sex coach này, các anh chị nhiều năm kinh nghiệm làm việc về sức khỏe sinh sản chẳng hạn. Nhưng hôm nay lần đầu tiên podcast mời đến một chuyên gia tâm lý. Phải chăng là có vấn đề gì chờ đợi chúng ta ở phía trước? Han Bùi.
Vâng, và em nghĩ là chúng ta cần có anh Hanh ở đây vì hôm nay chủ đề của chúng ta liên quan đến một hoạt động nghe vừa quen vừa lạ. Đó chính là quay video những cuộc yêu.
Tại sao bạn lại muốn nhìn nó dưới góc độ tâm lý mà không phải là ở những góc độ khác? Vì sức khỏe chẳng hạn, về an toàn tình dục chẳng hạn.
Với quan sát của cá nhân em có nhìn thấy được cái hiện tượng này ở các bạn trẻ. Và những cái vấn đề em biết được xoay quanh nó lại không liên quan đến sức khỏe. Không liên quan đến vấn đề nhiều với cơ thể mà lại là liên quan đến vấn đề tâm lý. Lý do là vì sao em thấy nhiều bạn nam, các bạn ấy hào hứng hơn, nhiều khi các bạn ấy còn xin xỏ năn nỉ người yêu mình làm cái việc đó, nhưng mà các bạn nữ thì rụt rè một chút. Nhưng mà đó chỉ là những câu chuyện mà em quan sát được thôi, và em vẫn thắc mắc là vậy là cái quan sát của mình ấy, liệu mà nó có đủ bao quát với các bạn trẻ hiện tại hay không, và lý do vì sao nó lại có cái sự khác nhau giữa nam thì thích còn nữ thì không.
Thật ra là sau khi nghe xong mình cũng đâu đấy suy nghĩ tới một vài câu chuyện sẽ có thể chia sẻ với các bạn trong buổi ngày hôm nay.
Vậy thì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là vì sao người trẻ lại thích quay video khi ân ái. Trên một cái trang web hẹn hò của Anh Encounters thì họ có đưa ra một cái số liệu rằng là 1/3 các cặp đôi đã tự quay cảnh quan hệ tình dục, và 3/4 số người tham gia khảo sát cho biết là họ đã sử dụng điện thoại để mà chụp ảnh hoặc là xem video khiêu dâm. Và cái video này tất nhiên rồi, chính họ là diễn viên chính nữa. Thì đây là một cái số liệu thì vừa nghĩ rằng là nó cũng chứng minh một phần nào đó về cái xu hướng chúng ta đang nói đến, đúng không ạ?
Các bạn trẻ như em, và em sẽ có một cái thuật ngữ Gen Z hơn một xíu, đó là sex tapes. Mình có thể hiểu nôm na theo tiếng Việt, nó là băng quay những cảnh nóng. Nó thân mật, nó thực hơn và nó mang yếu tố nhà làm hơn một chút.
Homemade
hơn. Nó sẽ không giống những cái video mà được quay bởi một ekip hay là những cái diễn viên porn, những cái diễn viên phim người lớn chuyên nghiệp. Mà đây là chúng ta là người yêu và chúng ta ghi lại những cái cảnh ân ái.
Thực ra người không trẻ cũng thích ạ, nhưng chúng ta nhìn thấy xu hướng này rõ nét hơn ở người trẻ. Cái nghiên cứu cho thấy rằng là 16% người Mỹ tự quay lại những cái cảnh quan hệ thể dục của mình. Anh có, Mỹ có, Việt Nam cũng đang có, và giới trẻ như Hang quan sát cũng đang có.
Thực ra thì em phải thú thật, em trẻ nhưng mà em cũng chưa làm. Tuy nhiên là gọi như là anh hay thì chúng ta sẽ gọi là người ta tham vấn ý kiến em làm thế nào để một bạn nam ngỏ lời một bạn nữ làm cái việc đấy. Em nghĩ là nó tùy hứng, xuất phát từ một cái ham muốn nhất thời của bạn nam đó thôi. Bạn ấy đang được cô người yêu mình yêu chiều, nâng niu, cậu nhỏ, thì cậu ấy nghĩ là chà, tự nhiên người yêu mình xinh quá, muốn quay lại cái cảnh này. Nhưng mà lúc ấy là hỏi nào nhỉ? Nên bạn ấy đã hỏi em.
Đang làm giờ với bạn gái hoặc gọi đi sang gọi em.
Thế đã làm xong rồi, nhưng mà bạn ấy vẫn cứ thắc mắc à? Nghĩa là hơi dại, nó nhỡ đâu người yêu mình ngại, người yêu mình mất hứng, người yêu dỗi mình, người ta không cho mình làm. Và thực ra không phải chỉ một mình bạn em, nhiều bạn trẻ cũng quan tâm đến cái hoạt động này. Có một bạn đã từng đăng một cái, nó giống như là một cái bài viết nhỏ thôi, hỏi ý kiến các anh nam trên cái mạng xã hội này là chắc là vì sao mà người yêu tôi cứ thích quay video của tôi thế nhỉ? Em đã đọc comment ở dưới, riêng của một bạn nam ấy, trả lời ở dưới đấy là, tức là nhiều khi bạn ấy cũng có xem, và bạn ấy xem những cái ấn phẩm phim người lớn thì bạn ấy cảm thấy không kích thích mà nhìn thấy người yêu mình ở trong những hoạt động như thế. Có nghĩa là bạn ấy lại thích cái việc là được nhìn thấy cái người mà chung chăn chung gối với mình mỗi ngày, thay vì nhìn thấy một cô diễn viên chồng cô có đẹp như thế nào nữa, cơ thể có hoàn hảo như nào chăng nữa, thì cũng không thích bằng người yêu tôi. Thế là tôi muốn quay lại cái đấy để tôi tự xem, tôi tự vui với chính tôi.
Sao không nhìn người thật mà lại cứ phải nhìn qua video nhỉ? Cái cô người yêu đấy, nó đang ở đấy, tại sao không nhìn người yêu mình với những hành vi tình dục trực tiếp?
Câu chuyện của Han thì mình nghĩ rằng là có một vài cái hiện tượng tâm lý. Vì sao mà lại mọi người lại thích quay lại những clip hoặc là nhìn lại như thế? Khi mà mình nghiên cứu về các chủ đề liên quan tình dục thì cũng có một số trang amateur thì phải. Họ dành riêng cái gọi là một cái mục cho những người mà hay quay lại clip sex của mình. Thì giống như câu chuyện của Han vừa nói, khi mà mình nhìn thấy người yêu của mình đang làm hoạt động đó, mình cảm thấy muốn ghi hình lại, có thể để làm kỷ niệm đi. Vừa được nâng cao cái cảm giác hưng phấn trong tình dục mà lại vừa được là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời của mình, thì được xem như là các hiện tượng tâm lý phổ biến trong các cái hoạt động này.
Có những cái tình cờ giống như Han nói, nhưng mà mình biết rằng là có những cái các bạn chủ động ghi lại kỷ niệm sao cho nó những cái giá trị nhiều hơn cái chúng ta nghĩ là chỉ là kích thích tình dục. Ví dụ như là muốn tạo một kỷ niệm, muốn tạo một sự ràng buộc, coi đấy như là một cái bằng chứng để thể hiện tình yêu của em với anh, của anh với em.
Thì có thể là nhu cầu về việc kiểm soát về trong mối quan hệ, hoặc là có một vài bạn theo như mình biết thì đó là quay clip đó với hình đen trắng để tạo một vài những cái clip nghệ thuật. Và có thể là do cái nhu cầu của cá nhân đấy, hoặc là cũng có thể là tôi muốn xây dựng một cái cảm giác trong cuộc sống. Bởi vì là khi mà tôi có một cái hoạt động ngoài việc học tập, ăn uống, nghỉ ngơi, đi làm ra, thì tình dục được xem như là một trong số những hoạt động quan trọng nhất của con người. Đây mình có thể biết như không một cái trend. Khi mà các bạn ấy xem, cũng có nhiều người cũng có hoạt động đấy, mà họ đăng tải lên. Và cá nhân bạn ấy cũng muốn là mình cũng sẽ có những cái clip của riêng mình. Nhưng có đăng tải không thì mình không biết ha.
Chị cũng thấy đồng ý đó, vì các bạn trẻ thích trend lắm.
Em nghĩ em có thể đồng tình với anh Hanh là thực ra những cái hoạt động như thế này rất dễ bắt gặp ở trên các ấn phẩm phim người lớn hoặc là chuyện. Bởi vì trong cái nội dung em tiêu thụ em nhìn thấy nhiều. Và gần như là các diễn viên họ đều làm cái hành động đó với một cách rất là hứng thú, rất là truyền cảm hứng. Mà một cách nào đấy, nhiều khi em nhìn em cũng nghĩ là chà, hình như mình cũng muốn thử một lần.
Các bạn trẻ thường tiến hành quay một cái clip như thế nào nhỉ?
Em thấy có hai kiểu. Một là nó tự phát, tùy hứng. Mình đang ở giữa trận, mình đang cảm thấy hưng phấn, mình tự nhiên cảm thấy có một cái moment nào đấy, một cái khoảnh khắc nào đấy mình thấy nó chả, mình muốn ghi lại cái điều này. Thì ai tiện tay hơn cầm điện thoại ra, rút, quay. Lúc ấy thì nó rất là tùy hứng, nhưng mà chắc chắn là cái cảm giác mà cái người quay và người được quay ấy, họ đều có cảm nhận được một cái sự kích thích nào đấy. Em đọc được ở đâu đó là khi mà mình có cảm giác như mình đang bị quan sát thì mình quan hệ, nó sẽ gây hưng phấn hơn. Có một số cặp đôi mà em biết thì họ sẽ đầu tư ở cái việc này hơn. Họ sẽ thậm chí là set up tận hai máy quay, một cái máy điện thoại ở ngang giường, một cái máy điện thoại ở đuôi giường, rồi bật ánh sáng mờ mờ ảo ảo, bật nhạc nền cho nó tạo không khí, sau đấy là họ sẽ quay toàn bộ cái quá trình này từ đầu đến cuối. Và em thấy về đấy nhiều khi khá là đáng yêu, các bạn sẽ mặc đồ đôi vườn nhau, trêu đùa nhau. Toàn bộ quá trình ấy sẽ được ghi lại. Thì em có quan sát được một cái hiện tượng nó nặng đô hơn, họ sẽ hóa trang thành các nhân vật trong một vở kịch hoặc một cái câu chuyện, một bộ phim mà họ thích.
Cái điều này mà Han nói mình lại nhớ lại cái chi tiết mà Hanh cũng vừa mới chia sẻ, đó là các bạn trẻ rất thích những cái trải nghiệm tình dục mới mẻ, những cái sự phong phú trong đời sống tình dục, coi tình dục nó như cơm ăn nước uống ấy. Nó là một cái thứ gì đấy nó đầy cảm hứng và sáng tạo, chứ nó không đơn thuần giống như thời cha ông chúng ta là tình dục nó để duy trì nòi giống, hay là tình dục là một cái gì đấy nó giấu vào bóng tối. Mình nghĩ rằng là nó cũng là cái sự thay đổi.
Thật ra sau khi nghe Han nói về việc là các bạn ấy set up góc quay, cảnh quay, âm nhạc, hình ảnh, thì có lẽ rằng đây được xem như là một hoạt động để ngoài cái tăng cái hưng phấn ra, thì nó sẽ là một cái mà các bạn nghĩ rằng đó là một hoạt động nghệ thuật. Và nếu như đã xem là một hoạt động nghệ thuật, nó sẽ khác với quan điểm về tình dục thông thường. Như chị Vượng nói là duy trì nòi giống, nó không còn là cái hoạt động đơn thuần đấy nữa, mà nó là một khoảnh khắc mà bạn ấy tận hưởng cuộc sống và coi nó như là một cái cách để tôi có thể đang trải nghiệm những cái gì mà màu sắc cuộc sống này đang có.
Sẽ phải hỏi Han một chút, dưới góc nhìn của người trẻ, bản thân Han lý giải cái xu hướng này như thế nào? Và vì sao nó lại được các bạn Gen Z đón nhận và coi nó là một giá trị trong đời sống như vậy?
Em là Gen Z và thực ra em là một đứa tò mò quá là nhiều. Và một trong những cái thứ mà em tò mò nó là tò mò mình trông như thế nào khi quan hệ. Sau khi mà mình đã có một cuộc ân ái tuyệt vời, thì lúc đấy thì mình cũng trông không còn xinh nữa. Mình lúc đấy là make up bay đi hết rồi, không còn cái gì nữa, trần trụi. Thế lúc ấy chẳng nhẽ lại phải lay người yêu đang ngủ ra là thế anh ơi, nãy em trông như nào? Nhưng mà lúc ấy thì không thể hỏi được. Nhiều khi em có nghĩ cái việc đấy, em muốn xem được là lúc ấy tiếng kêu của em sao, âm thanh em làm là gì, lúc ấy biểu cảm khuôn mặt của em như thế nào. Thì đấy là cá nhân em.
Mình không muốn tất cả ở trong ký ức mà mình phải muốn nó hiện diện ngay trước mặt mình, đúng không?
Muốn xem trông em như nào thật sự ấy. Qua những cái câu chuyện em quan sát được thì có một số cặp đôi dùng cả cái hình ảnh mà họ quay lại, chúng ta gọi như là phim tài liệu, nhưng mà là phim tài liệu về cảnh nóng của chúng ta. Chúng ta sẽ soi vào đấy xem là mình đã làm tốt cái gì, mình đã làm không tốt cái gì, mình thích cái gì và mình đã không thích cái gì, lần sau mình nên làm cái gì tốt hơn. Và còn một lý do nữa, Cái này thì là do bạn em chia sẻ với em. Bạn em nói rất đơn giản thôi, mình có một người yêu sinh, mình chụp ảnh người yêu sinh của mình lên mình khoe. Thế là một chuyện rất bình thường đúng không?
Thế nhưng mà cái việc quay video nó sẽ
thiên về cái cảm xúc cá nhân, cái sở thích của bạn ấy hơn. Bởi vì khi mà mình có một cái người yêu xinh đẹp, có một cái mối quan hệ hạnh phúc với họ, thì mình cũng muốn khoe cả từ chuyện tình cảm sang chuyện tình dục nữa. Mình sẽ muốn được thể hiện ra là đấy, cô người yêu của tôi vừa xinh vừa nuột nà, lại còn rất là nhiệt với tôi. Và bằng chứng ở đây này, tôi có.
Nhưng mà mình chị phải... lại khoe cái đấy ra ngoài hả?
Nó là khoe cái đấy ra ngoài thật sự ấy chị ạ. Nó là khoe với những người mà mình muốn khoe, khoe với những người mình thật sự thân thiết. Mình có trao đổi cái việc đấy rồi. Chúng ta biết giới hạn với nhau, chúng ta sẽ giữ bí mật cho nhau. Chúng tôi ở đây để khoe và chúng ta tự hào về cái việc đấy, chứ không phải vì chúng ta phát tán cái hình ảnh này đi. Chúng tôi tự hào là chúng tôi có một mối quan hệ lành mạnh,
tự hào về người yêu của mình.
Vâng. Khi mà mình nhìn thấy một cái hoạt động nào mà nó hưng phấn, nó gây kích thích của người khác, mình muốn bắt chiếc ấy. Thế cái tâm lý nó rất là phổ biến ở cái giới trẻ bọn em. Bọn em là những cái đứa thích trend mà. Nếu một người này làm và họ thấy vui, mà em nhìn thấy và em cũng muốn vui.
Anh vừa có đọc được một cái tài liệu xin được dẫn ra ở đây với Han cũng như là Hanh như thế này. Là có một tiến sĩ là Becky Spellman, là một cái chuyên gia về các cái mối quan hệ, cho rằng là có thể có một cái mức độ tự luyến nhất định khi mà quay phim hoặc là xem chính mình quan hệ tình dục hoặc là thủ dâm. Thế thì chúng ta có thể giải thích cái hiện tượng này ở dưới góc độ tâm lý như thế nào không ạ?
Thật ra là cái từ tự luyến, tự có nghĩa là tự bản thân mình, luyến thì đâu đó là một cái nghĩa việc là tôi thích chính bản thân mình. Có một từ đồng nghĩa nữa là từ ái kỷ, rằng là khi mà tôi thích những cái hoạt động của cá nhân mình. Khi mà nghiên cứu thì rõ ràng là sẽ cho thấy rằng là rất nhiều bạn thích cái cảm giác được nhìn chính bản thân mình khi quan hệ tình dục, mà không chỉ là quan hệ tình dục đâu, mà nhìn qua gương này, nhìn ngắm mình selfie đó, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là các hoạt động tình dục thì rất là đa dạng, và mục tiêu chính là để tăng dopamine và oxytocin. Khi mà chúng ta phân tích sâu về não bộ này, thì ở trong não của chúng ta có một cái nơi gọi là hạch hạnh nhân, nơi mà lưu trữ các cái cảm xúc và hưng phấn bản năng của con người. Có một vài những cái nghiên cứu về việc chụp não đi, về việc là sự khác biệt khi mà con người quan hệ tình dục và trạng thái bình thường, thì cái hạch hạnh nhân này nó được kích thích nhiều hơn. Vậy thì khi mà các bạn ấy xem những cái clip mà do chính mình quay lại, thì cái hạch hạnh nhân này nó sẽ phát sáng. Những cái hình chụp não mà có một cái gọi khác thì có thể là nó được kích thích đi, và xem đi xem lại với một thời gian rất là dài, thì cái khả năng kích thích nó sẽ kéo dài lâu hơn, và cái sự hưng phấn, cái sự thoải mái nó cũng kéo dài hơn. Và đấy là lý do vì sao mà chúng ta có sự biến chuyển về mặt não bộ khi mà chúng ta lại xem nhiều như vậy. Thì phân tích góc độ sinh lý thì chúng ta nói là như vậy, nhưng góc độ của tâm lý đi, thì có lẽ rằng nó sẽ giúp cho cái người đấy cảm thấy rằng là tôi kéo dài cái cuộc vui của mình lâu hơn. Bởi vì quan hệ tình dục, chúng ta nói thật với nhau đi, có thể kéo dài trong bao lâu ạ?
30 phút lục cục, cũng là 1 tiếng thôi đúng không? Sau 1 tiếng đấy thì chúng ta lại trở lại trạng thái bình thường.
Chính xác.
Và cái điều người luyến tiếc cái cảm giác của 1 tiếng vừa qua đúng không?
Và khi đó thì não bộ đi, hoặc là hành vi chúng ta thúc đẩy việc là chúng ta quay lại clip đó, thì chúng ta sẽ lưu giữ nó lâu hơn. Và chắc chắn là có thể kéo dài cái cảm giác hưng phấn đấy dài hơn cái con số 1 tiếng hoặc là 30 phút đó đi.
Em có một cái thắc mắc. Thực ra là từ cái vị trí là một người trẻ như em đang phải học hỏi về rất nhiều giá trị trong cuộc sống, và đặc biệt là về đạo đức nữa. Liệu cái hành động quay video khi ân ái này nó có bị coi là hư hỏng không? Ranh giới của nó ở đâu? Đâu là lấy lúc mà mình có thể biết là đây là một cái hoạt động, một cái thú vui thông thường vì sở thích của mình thôi, với một hành vi đồi bại?
Thật ra là nếu như mà để chia sẻ góc nhìn của cá nhân đi, khi mà mình học tập và nghiên cứu về tâm lý, luôn luôn có một câu hỏi được đặt ra là đâu là chuẩn của bình thường và đâu là chuẩn của bất thường. Thì có lẽ rằng nó được gọi là quan điểm của xã hội. Nếu như ở văn hóa của mình trước đây khoảng 10 năm đi, thì có lẽ đấy là một cái bị lên án rất là gay gắt. Khi mà chúng ta du nhập nhiều những cái văn hóa của phương Tây, cái tính cá nhân nó được đưa ra nhiều hơn, có vẻ như là nó đã mở rộng hơn, nới lỏng hơn. Nhưng mà xã hội Việt Nam vẫn không chấp nhận. Đấy là cái quan điểm của mình khi mà mình nhìn về các hoạt động về văn hóa. Nếu như nó là hoạt động riêng tư, thì đó sẽ là những cái mà đáng được tôn trọng. Và nếu như nó là hoạt động nghệ thuật, hoặc là nó là trải nghiệm cá nhân mình để mình gia tăng thêm cái cảm giác hưng phấn trong cuộc sống hàng ngày, thì đấy được xem như là hoạt động có thể được chấp nhận. Tuy nhiên, khi mà chúng ta chia sẻ nó, lan truyền nó với những người khác mà không được sự đồng ý của cái người tham gia cái clip đó, thì có lẽ rằng đấy là một hoạt động rất đáng để lên án. Và đấy chính là cái ranh giới chúng ta cần phải quan sát.
Mình sẽ sang câu hỏi tiếp theo từ em, đó là làm thế nào để mình biết được là đây là lúc an toàn để làm cái việc đấy? Anh có một cái dấu hiệu guideline nào không cho các bạn trẻ?
Cái chữ an toàn này ở đây hiểu thế nào nhỉ? Tức là việc quay đó là an toàn cho cả hai hả?
Đúng rồi ạ.
Bản thân cái hành vi này theo Thanh Phượng hiểu là nó không an toàn rồi. Vậy làm sao để nó an toàn trong bối cảnh nó không an toàn?
Có một vài những câu chuyện mà mình đã từng biết, đó là các bạn ấy nói rằng là các bạn ấy sẽ rất là tin tưởng người yêu mới cho quay lại các cái clip đó. Thì bỗng dưng clip đó xuất hiện trên mạng.
Và ở đây thì tình yêu luôn luôn đẹp khi chúng ta còn bên cạnh nhau. Nhưng khi mà chia tay rồi ấy, thì tất cả mọi sự nó cực kỳ khó nói. Đã có những bạn phải trả giá và có những bạn đã nhìn thấy cái nguy cơ này rồi. Nhưng liệu chúng ta có chấp nhận những cái nguy cơ đó để chúng ta thực hiện cái hành vi quay video lại này hay không? Hai có chấp nhận trả giá không?
Thực lòng em thấy tinh thần em đã được chuẩn bị tốt hơn rồi. Em có một tinh thần, nếu mà đã có cái gì được ghi lại rồi, nó luôn sẽ có cách để cho nó đưa lên. Thế nhưng mà về tâm lý, tinh thần của em ấy, em vẫn luôn nghĩ là cơ thể tôi, vấn đề của tôi, cơ thể tôi thì thực ra cũng như cơ thể bạn thôi. Bao nhiêu bộ phận nó cũng chỉ có từng đó, nó không có cái gì kỳ lạ cả. Và nếu mà nhỡ đâu bạn nhìn thấy thì các hình ảnh đấy cũng không phải tự tôi tự đưa lên. Tôi không có gì xấu hổ bản thân tôi hết. Mà cái người mà cho cái điều ấy lên không hỏi ý kiến của tôi thì đấy mới là cái người đáng trách. Thế nên là em, nếu mà em đã tham gia, em chấp nhận cái rủi ro này, bởi vì em đã có một cái tinh thần vững rồi. Em vững được là em không có gì em xấu hổ với cơ thể em hết. Cơ thể em đẹp mà, em không có vấn đề gì cái việc đấy cả. Nhưng mà nếu mà cái người đưa cái điều đấy lên, họ là người sai, không phải là em. Em chấp nhận rủi ro này.
Một sự sẵn sàng của Gen Z đó.
Nếu như đó là hành vi dễ mất an toàn thì chúng ta phải an toàn trong mối quan hệ đấy. Cái sự tin tưởng có lẽ sự cần yêu cầu cao ở đây. Và cái sự kết nối giữa hai người được xem như là một yếu tố quan trọng để có thể quay lại clip này.
Vợ chồng người ta kết hôn, người ta cũng không đảm bảo rằng là cái mối quan hệ đó an toàn.
Thực ra từ phía em thì cái từ an toàn của em nó còn liên quan đến an toàn chủ động từ cá nhân mình nữa. Tại vì nếu mà là em đã tham gia rồi, em sẽ không chỉ chuẩn bị tâm lý, em sẽ chuẩn bị một số cái biện pháp để em bảo vệ được cho mình. Ví dụ như là em sẽ không để họ quay những cái bộ phận nào quá là lộ liễu trên cơ thể em, hoặc là những cái gì mà nó đặc biệt của em chẳng hạn. Giống như một cái vết bớt.
Hoặc là không quay mặt.
Đúng rồi, không quay mặt anh ơi.
Hoặc là có một vài người đeo mặt nạ trong quan hệ. Rất nhiều người nha, cũng rất thích cái gu đó.
Mình sẽ không để lộ ra những cái gì nó đặc điểm riêng của mình. Đặc biệt nhìn ra một phát là mình. Em có trao đổi chăng nữa thì em có dùng một cái ứng dụng nó có thể cho phép em xóa hai chiều hình ảnh ấy. Video gửi lên có thể xóa hai chiều ở Telegram. Em sẽ dùng nó trên đấy. Đương nhiên là họ có thể lưu lại rồi, nhưng mà rõ ràng là em đã chủ động xóa ấy. Bạn đã làm sai, bạn là người làm cái điều ấy sai với tôi, chứ tôi không có chủ động phát tán cái này. Thì mình sẽ là một cái chủ động khác, một cái an toàn khác của em. Vì em đã chủ động làm cái điều này rồi. Em nghĩ là chúng ta nên thẳng thắn trong cái việc này hơn với nhau. Nếu mà giả dụ trong một cái tình huống là mình có người yêu cũ nhưng mà mình vẫn còn giữ clip của nhau ấy, thì thực ra em đã nghe được cái chuyện này, các bạn đã ngồi trước mặt nhau, nghĩa là yêu cầu và thật sự chia tay rồi, chúng tôi xóa trước mặt nhau như những con người tôn trọng nhau. Chúng ta thẳng thắn yêu cầu cái điều đấy.
Ở đây Hàn nhắc đến từ thẳng thắn thì chị nghĩ rằng là có một sự cần thẳng thắn nữa. Nếu trong trường hợp bạn gái không muốn, giống như từ trước đến nay chúng ta vẫn đang nói đến cái câu chuyện đồng thuận ở đây. Và khi chúng ta không muốn thì chúng ta với tư cách là một người phụ nữ, là một người được cho là sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn trong câu chuyện này nếu như hình ảnh được phát tán, thì chúng ta hoàn toàn có thể thẳng thắn từ chối. Trường hợp này sẽ không ai trách cứ và thậm chí là rất là bảo vệ bạn, mà cái người đàn ông mà trách cứ bạn ấy thì cũng xứng đáng để xóa bỏ khỏi bộ nhớ.
Có một cái góc nhìn của tâm lý đi ạ. Góc độ của tâm lý vẫn luôn nói rằng là cái sự kiện gây ra tổn thương tâm lý ấy, là do góc nhìn của mình. Nếu như mà mình thoáng với câu chuyện tình dục, thoáng với câu chuyện là có thể sẽ bị xuất hiện, thì có lẽ rằng là cái tổn thương nó sẽ ít hơn. Và có lẽ rằng chúng ta phải chuẩn bị một cái tâm thế rằng là một ngày nào đó nó có thể xuất hiện với một ai đó có thể nhìn thấy. Thế nên là cái việc của chúng ta chuẩn bị cái tâm thế cho mình, một ngày nào đó có thể nó sẽ không được an toàn nữa, thì sẽ giúp cho các bạn ấy bớt tổn thương tâm lý hơn, bớt hoảng sợ hơn, bớt cảm thấy mình bị phản bội hơn. Thì đây là một trong số những cái mà đã có rất nhiều nghiên cứu nói về việc rằng là hãy phơi nhiễm một chút liên quan đến tình dục. Tức là hãy nâng cao cái quan điểm về tình dục. Và cái việc mà chúng tôi đang dạy giáo dục giới tính cho các bạn, để các bạn có thể phơi nhiễm với câu chuyện tình dục, nó không còn quá thầm kín, nó không còn quá xa lạ với mọi người nữa. Thì khi mình đã cởi mở với câu chuyện tình dục, thì nếu như có những cái vấn đề tổn thương tâm lý do tình dục mang lại, thì chúng ta sẽ cảm thấy nó dễ dàng chấp nhận hơn và dễ đương đầu hơn với những cái khủng hoảng do tình dục mang lại.
Nó tương tự giống như câu chuyện là chúng ta phải cho virus vào người mình và tạo ra sức đề kháng của cơ thể từ những cái trận chiến của cơ thể mình với những cái virus xâm nhập đó.
Nếu thì chúng ta lại kết lại cuộc trò chuyện này, thì em có một cái lời nhắn nhủ với tất cả những bạn trẻ như em bây giờ. Nguyên tắc đơn giản thôi, an toàn trước, sướng sau. mình hãy đảm bảo được là bản thân mình an toàn, mình thật sự cảm thấy an toàn trong một cái môi trường, một cái mối quan hệ thì mình mới có thể làm được những cái điều mà mình thích. Em tin đây là một hoạt động mà chúng ta có thể tận hưởng mà, nếu mà chúng ta thật sự cảm thấy là mình ok với nó.
Cá nhân mình thì vẫn luôn luôn có quan điểm rằng là không nên quay lại. Nó là một cái hành vi rất là nguy cơ, ảnh hưởng tới sự cân bằng tâm lý của bất kỳ ai đó, của chính cá nhân mình cũng không sử dụng. Nên là nếu như các bạn có thực hiện hoạt động này thì cũng nên chuẩn bị trước cái tâm lý cho bản thân mình.
Cảm ơn chuyên gia tâm lý Lê Thế Hanh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Nếu không có chủ trò chuyện ngày hôm nay với Han, với cả Hanh thì có lẽ là mình vẫn nghĩ từ trước đến nay tình dục chỉ là như thế. Vì với thế hệ như mình, an toàn là trên hết, an toàn là số 1. Và chính cái sự an toàn đấy khiến cho tình dục nó có thể hơi cũ một chút, nhưng mà nó yên lành với tất cả mọi người, mà không hề biết rằng là nó đang có những cái thay đổi. Các bạn ấy đang tiệm cận, các bạn đang cởi mở với tình dục đến mức như thế nào. Và mình cũng thấy khá là thú vị, trong cái sự cởi mở đó có sự an toàn, tức là trong cái mới đó vẫn có cái cũ của mình ở trong đó. Và hy vọng rằng là các thính giả của podcast Thầm Thì sẽ cảm nhận được phần nào cái tinh thần của cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta. Và các bạn thân mến, các bạn có thể gọi điện đến số hotline là 084-666-0123 hoặc là gửi thư điện tử podcast@vnexpress.net cũng như là inbox và trang fanpage podcast Thầm Thì. Chúng tôi sẽ đón nhận những chuyện kín và giúp bạn mở lòng những chuyện khó. Còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại các bạn vào số tiếp theo ạ.